Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Motown Week Year của Brian P. Moran và Michael Lennington là một cuốn sách về năng suất và thực thi, không phải sách tiểu thuyết hay hồi ký. Mục tiêu chính của sách là thay đổi cách con người lập kế hoạch và theo dõi mục tiêu bằng cách rút khung thời gian từ 12 tháng xuống còn 12 tuần. Theo cách tiếp cận này, một quý được xem như một năm hoàn chỉnh. Nhờ đó người đọc cảm thấy cấp bách hơn, tập trung hơn và dễ đo lường hơn. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với cá nhân, nhà quản lý và đội nhóm đang gặp vấn đề ở khoảng cách giữa biết việc cần làm và thực sự làm đến nơi đến chốn. Thay vì khuyến khích đặt thật nhiều mục tiêu, sách nhấn mạnh việc chọn ít mục tiêu hơn, nhưng có kế hoạch thực thi rõ ràng, có đo lường và có trách nhiệm giải trình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay năm kế hoạch dài bằng chu kỳ. Thực thi 12 tuần, luận điểm trung tâm của cuốn sách là các kế hoạch 12 tháng thường làm giảm cảm giác khẩn trương. Khi còn quá nhiều thời gian, người ta dễ trì hoãn, dàn trải và mất tập trung. The Motown Week Year đề xuất coi 12 tuần là một năm làm việc hoàn chỉnh, tức là mọi mục tiêu lớn đều phải được chuyển thành kết quả cụ thể trong một khung thời gian đủ ngắn để tạo áp lực tích cực. Cách làm này không chỉ là thay đổi lịch, mà là thay đổi tư duy về thời gian. Người đọc buộc phải xác định điều gì thật sự quan trọng trong ngắn hạn. Từ đó tránh kiểu lập kế hoạch cho thật nhiều việc nhưng không có sức đẩy để hoàn thành. Điểm mạnh của mô hình này là nó làm cho tiến độ trở nên hữu hình hơn, giúp mỗi tuần có ý nghĩa rõ ràng và giảm tình trạng mục tiêu bị trôi sang năm sau. Thứ hai, năm yếu tố cốt lõi của hiệu suất cao, từ tầm nhìn đến quản lý thời gian, sách xây dựng hệ thống thực thi quanh năm yếu tố tầm nhìn, lập kế hoạch, kiểm soát quy trình, đo lường và sử dụng thời gian tầm nhìn, giúp xác định đích đến và lý do phải hành động. Lập kế hoạch biến đích đến thành các bước theo tuần và theo ngày. Kiểm soát quy trình là phần theo dõi xem cách làm hiện tại có thực sự tạo ra kết quả hay không, thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả cuối cùng. Đo lường cho phép người đọc phân biệt giữa chỉ số dẫn dắt và chỉ số kết quả, nhờ đó biết mình đang đi đúng hướng hay chỉ đang bận rộn. Cuối cùng, sử dụng thời gian nhấn mạnh rằng không phải mọi công việc đều có giá trị như nhau, nên phải ưu tiên những hoạt động tạo tác động lớn nhất. Đây là một hệ thống tương đối chặt chẽ, vì nó không xem năng suất là cảm hứng, mà là một quy trình có thể lặp lại và cải thiện. Thứ ba, từ biết sang làm, cuốn sách xem thực thi là rào cản thật sự. Một ý tưởng xuyên suốt của cuốn sách là kiến thức tự nó không tạo ra kết quả. Nhiều người đã biết cách đặt mục tiêu, biết nên tập thể dục, nên tiết kiệm, nên tập trung vào công việc quan trọng, nhưng họ vẫn không thay đổi được hành vi. Theo tác giả, vấn đề không nằm ở thiếu thông tin, mà nằm ở thiếu thực thi nhất quán. Vì vậy, cuốn sách không cố dạy thêm những khái niệm trừu tượng, mà cố biến kế hoạch thành hành động, lặp đi lặp lại. Các mục tiêu 12 tuần buộc người đọc phải chia nhỏ hành động thành việc làm hàng tuần và hàng ngày, để việc tiến bộ không phụ thuộc vào động lực nhất thời. Điều này khiến sách khác với nhiều sách phát triển bản thân chỉ dừng ở cảm hứng. Nó đặt nặng khả năng đóng khoảng cách giữa ý định và hành vi, tức là chuyển từ biết điều đúng sang làm điều đúng một cách đều đặn. Thứ tư, đo lường bằng scorecard và trách nhiệm giải trình để giữ nhịp. The Motown Week Year nhấn mạnh, việc theo dõi tiến độ thường xuyên bằng các bảng điểm hàng tuần và các cuộc họp trách nhiệm giải trình. Đây là phần quan trọng vì nếu không đo lường, người đọc rất dễ tưởng rằng mình đang tiến bộ chỉ vì mình đang bận rộn. Bảng điểm giúp nhìn rõ các hoạt động nào đang được thực hiện, tần suất ra sao và chúng có liên hệ với mục tiêu hay không. Phần trách nhiệm giải trình tạo ra nhịp kiểm tra đều đặn, giúp phát hiện sớm khi kế hoạch lệch hướng thay vì chờ đến cuối năm mới nhận ra thất bại. Cách tiếp cận này mang tính thực hành cao vì nó biến mục tiêu thành hệ thống phản hồi liên tục. Thay vì dựa vào ý chí cá nhân, sách tạo ra một cấu trúc buộc người dùng phải đối diện với kết quả của mình mỗi tuần, nhờ đó tăng khả năng điều chỉnh và hoàn thành. Cuối cùng, ưu tiên có chủ đích và sự mất cân bằng có chiến lược. Một điểm đáng chú ý khác của cuốn sách là quan niệm về cân bằng cuộc sống. Tác giả cho rằng, cân bằng không nhất thiết là chia đều thời gian cho mọi lĩnh vực, mà là chấp nhận sự mất cân bằng có chủ đích tùy theo mục tiêu hiện tại. Nói cách khác, trong một chu kỳ 12 tuần, có thể một số lĩnh vực cần được ưu tiên hơn các lĩnh vực khác. Cách nhìn này hữu ích vì nó phản ánh thực tế rằng nguồn lực con người luôn có hạn, nên cố gắng chăm đều mọi thứ thường dẫn đến không có việc nào đủ tốt. Khi xác định rõ ưu tiên, người đọc sẽ biết mình nên dồn sức vào đâu và những gì nên tạm thời giảm mức đầu tư. Điều đó giúp loại bỏ cảm giác tội lỗi do cố gắng làm quá nhiều thứ cùng lúc. Sách vì thế không chỉ bàn về năng suất mà còn bàn về lựa chọn có ý thức trong phân bổ thời gian và năng lượng. Kết luận, The Mihai Week Year phù hợp nhất với những ai đang đặt mục tiêu nhưng thường xuyên bị chậm tiến độ, gồm cá nhân muốn làm việc có kỷ luật hơn, quản lý cần cải thiện hiệu suất nhóm và doanh nghiệp muốn tăng khả năng thực thi. Giá trị lớn nhất của sách là nó không chỉ nói hãy làm việc chăm chỉ hơn, mà cung cấp một khung làm việc cụ thể để biến mục tiêu thành hành động theo tuần, theo dõi bằng số đo và điều chỉnh kịp thời. So với nhiều sách năng suất khác, vốn thiên về động lực, tư duy tích cực hoặc mẹo tổ chức, cuốn này nổi bật vì tính hệ thống và tính vận hành rất rõ. Nó đặc biệt mạnh ở chỗ buộc người đọc đối diện với sự thật rằng vấn đề thường không nằm ở thiếu ý tưởng mà ở thiếu thực thi nhất quán. Nếu áp dụng nghiêm túc, sách có thể giúp người đọc tập trung vào ít việc hơn nhưng tạo ra kết quả đáng kể hơn trong thời gian ngắn hơn. Đây chính là điểm khiến nó khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Brian P. Moran, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!